trình
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, hiện nay để nâng sức đề kháng chống chọi với COVID-19, nhiều F0 tìm cách bổ sung vitamin một cách vô tội vạ. Có người uống cùng lúc đến 3 loại vitamin C ở dạng sủi, dạng C kết hợp kẽm, vân vân. Miễn sao bao bì bên ngoài có ghi tác dụng tăng cường sức đề kháng là người bệnh sử dụng. Đáng chú ý, khi mở cửa lại trường học, trẻ nhỏ mắc COVID-19 cũng tăng cao, phụ huynh có xu hướng bổ sung dinh dưỡng giúp trẻ nâng cao thể lực. Tuy nhiên, các loại vitamin thuốc bổ khi bị lạm dụng đều gây hại trực tiếp cho người sử dụng. Với trẻ nhỏ, càng cần có sự cẩn trọng hơn. Theo thạc sĩ bác sĩ Dương Công Minh, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Di đồng thành phố Hồ Chí Minh, phụ huynh cần phải hiểu rõ hai nguyên tắc không dùng vitamin khi không bị thiếu và không được coi vitamin là thuốc bổ để khỏe. Bởi tình trạng dư thừa vitamin cũng có thể gây hậu quả nặng nề.
Trong những ngày qua, nhiều người đã bị tái nhiễm COVID-19, trong đó có cả người lớn và trẻ em, có người đã tiêm đủ 3 liều vaccine. Trước vấn đề này, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khả năng tái nhiễm COVID-19 là người đã mắc chủng Delta, nay nhiễm chủng Omicron. Vì nguyên tắc các trường hợp tái nhiễm là mắc chủng khác, cùng một biến chủng mà tái nhiễm là rất đặc biệt hiếm, có thể do cơ địa kém. Thế giới đều công nhận chủng Omicron rất nhẹ so với biến chủng Delta, khả năng gây bệnh nặng và tử vong thấp hơn. Trẻ em mắc biến chủng Omicron cũng nhẹ, đau họng thoáng qua, có trẻ sốt cao nhưng chỉ sau từ 24 đến 36 giờ là hết. Đặc biệt ở Omicron có hai triệu chứng rõ ràng, mệt mỏi rất kỳ lạ nhưng không liên quan đến hô hấp và kéo dài từ 2 đến 3 ngày, đổ mồ hôi nhiều. Hai triệu chứng này không đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi uống nước ấm thì bớt đổ mồ hôi. Còn lại các triệu chứng khác chỉ thoáng qua, vì thế bệnh nhân chỉ cần tự cách ly điều trị tại nhà, không cần phải nhập viện. Theo khuyến cáo của ngành y tế, người khỏi bệnh COVID-19 không nên chủ quan, phải giữ ấm cơ thể, bổ sung dinh dưỡng để không bị hậu COVID-19. Đặc biệt là phải tuân thủ 5K, cố gắng ít tiếp xúc với mọi người trong vòng 7 ngày từ khi xét nghiệm âm tính để giảm ít nhất lây nhiễm.
Quý vị và các bạn thân mến, quá trình giao mùa có sự khác biệt về nhiệt độ ban ngày và ban đêm, thời tiết cũng có thể thay đổi bất thường. Điều này dễ khiến cho mọi người bị bệnh hơn. Do đó, bạn nên bổ sung một số chất tăng cường miễn dịch vào chế độ ăn uống để giúp cơ thể thích nghi với sự thay đổi thời tiết một cách lành mạnh nha.
Đầu tiên là trái cây họ cam quýt. Vitamin C được coi là chất dinh dưỡng xây dựng hệ miễn dịch, chống lại lây nhiễm bằng cách là tăng sản xuất các tế bào bạch cầu. Trẻ em là đối tượng đặc biệt cần thiết phải xây dựng hệ thống miễn dịch để ngăn ngừa dị ứng theo mùa. Nó cũng hữu ích để cân bằng tình trạng điện giải, ngăn ngừa mất nước và bốc quả.
Thứ hai là hạt tiêu và nghệ. Hạt tiêu đen và nghệ được biết đến là có tác dụng chữa bệnh trong tự nhiên. Chúng có chứa chất chống oxy quá mạnh, đặc tính chống vi khuẩn, giúp tránh nhiễm trùng, cải thiện tâm trạng, cải thiện giấc ngủ và ngăn ngừa ung thư.
Tiếp theo phải kể đến là khoai lang. Khoai lang là nguồn carbohydrate, cung cấp năng lượng tức thì. Nó cũng chứa beta-carotene, vitamin C, vitamin B6, kali, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Đây là một lựa chọn ăn vặt tốt nhất cho trẻ em. Bạn có thể luộc, nghiền khoai và làm bánh kếp, hoặc là sử dụng khoai làm bước trái cây tươi.
Thứ tư là bí đỏ hay còn gọi là bí ngô và cà rốt. Các loại rau màu cam tươi chứa nhiều beta-carotene, tiền chất của vitamin A, vitamin C, chất xơ kali và các hợp chất chống oxy hóa khác, bao gồm gluten và zeaxanthin, tạo thành màng nhầy và khả năng miễn dịch khỏe mạnh. Do đó rất quan trọng để đưa hai loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống một cách thường xuyên.
Trứng cũng có công dụng tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Theo đó, trứng là một loại protein có giá trị sinh học cao, chứa các axit amin thiết yếu, cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển chủ yếu ở trẻ em. Trứng có thể gây nóng trong người, nhưng nếu ăn với lượng vừa phải là 1-2 quả mỗi ngày, nó được chứng minh là một loại thực phẩm bổ dưỡng tuyệt vời. Uống nhiều nước khi bạn tiêu thụ protein để tiêu hóa tốt hơn nha.
Và thứ sáu là các loại hạt. Các loại hạt là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng tốt nhất, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng trong suốt các mùa nhờ chất béo lành mạnh, đó là axit béo omega 3, axit folic, niacin và vitamin E và B6 và các khoáng chất như là magie, đồng kẽm, silen, phosphor và kali. Đây là món ăn nhẹ tốt nhất cho các bà mẹ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em.
Cuối cùng là các loại dưa, dưa hấu, dưa lưới. dưa leo, bí đỏ chứa nhiều nước kali, magie, vitamin A, B6, niacin giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và huyết áp, giữ cho bạn đủ nước và tăng cường sức khỏe làn da. Đối với mẹ bầu, dưa rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu vì nó có lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt.
Quý vị và các bạn thân mến, tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ sinh sản và thời kỳ mãn kinh ở nữ giới. Đây là giai đoạn sinh lý tự nhiên, tất yếu đối với mọi phụ nữ bình thường và ai cũng phải trải qua. Do đây là quá trình suy giảm nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ sụt giảm bất ngờ nên người phụ nữ có những thay đổi về sinh lý và tâm lý. Điều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống của người phụ nữ. Để tìm hiểu đâu là các dấu hiệu tiền mãn kinh cũng như cách thức để tránh các nguy cơ xấu do giai đoạn này gây nên, phóng viên chuyên trang đã có cuộc phỏng vấn cùng bác sĩ Nguyễn Việt Quang, trưởng khoa hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bác sĩ Quang ạ. Xin bác sĩ Quang chia sẻ cùng với quý thính giả, tiền mãn kinh thường gặp ở phụ nữ thì trong độ tuổi nào và có những dấu hiệu nào để giúp cho chúng ta nhận biết ạ?
Ở người Việt Nam thì độ tuổi mãn kinh trung bình là khoảng từ 48 cho tới 52 tuổi. Trước khi bước vào giai đoạn mãn kinh thật sự thì người phụ nữ phải trải qua một cái giai đoạn rối loạn kinh nguyệt diễn ra trong khoảng thời gian từ 2 cho tới 5 năm, thì người ta gọi đó là giai đoạn tiền mãn kinh. Các biểu hiện để mình nhận biết cái giai đoạn tiền mãn kinh thì thứ nhất mình có thể dựa vào cái độ tuổi như đã trình bày ở trên. Thứ hai là mình dựa vào những cái biểu hiện của rối loạn kinh nguyệt, chẳng hạn như là chu kỳ kinh có thể ngắn lại hoặc là dài ra, hoặc là những cái biểu hiện của tình trạng trong kinh, trong huyết hoặc là cường kinh, hoặc là đôi khi có những cái biểu hiện của hội chứng tiền kinh nguyệt, chẳng hạn như là cái người phụ nữ trước khi hành kinh một vài ngày họ có cái biểu hiện là lo âu, khó ngủ, có thể là tình trạng căng đau ngực hoặc là đau vùng bụng dưới. Đó là những cái biểu hiện thường hay gặp ở cái tình trạng rối loạn tiền mãn kinh.
Giai đoạn tiền mãn kinh gây những ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người phụ nữ, thưa bác sĩ?
Khi điều kiện kinh tế ngày một tốt hơn thì việc chăm lo sức khỏe cho người dân cũng ngày một tốt hơn. Do đó trong cái tuổi thọ trung bình của người Việt Nam của mình hiện tại giờ là khoảng 80 tuổi, thì như vậy cái người phụ nữ phải chịu khoảng 30 năm sống trong cái tình trạng mãn kinh do thiếu cái nội tiết estrogen và những cái rối loạn của nó. Như vậy cái vấn đề người ta hay quan tâm nhiều nhất hiện nay đó là vấn đề chăm sóc sức khỏe tuổi mãn kinh hơn là người ta quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh. Tuy nhiên thì cái tiền mãn kinh ít nhiều nó cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ, đặc biệt là trong giai đoạn này thì có cái hiện tượng là phân bào mạnh ở các cái mô của tuyến vú hoặc là mô của nội mạc tử cung có thể dẫn đến những cái tình trạng như là tổn thương dị dưỡng hoặc là những cái tình trạng tăng sinh nội mạc tử cung, có thể gây ra một cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt và đặc biệt là có thể dẫn đến tình trạng là có khả năng dẫn đến nguy cơ ung thư. Thành thử ra chị em phụ nữ cần phải chú ý để quan tâm đến sức khỏe của mình trong giai đoạn tiền mãn kinh này.
Xin bác sĩ chia sẻ một số lưu ý cho các chị em khi bước vào giai đoạn này để có được một cuộc sống viên mãn.
Với những vấn đề được trình bày ở trên thì người phụ nữ bước sang giai đoạn tiền mãn kinh cần phải hiểu và nhận biết được những cái biểu hiện của cái giai đoạn này để mình có thể yên tâm sống tự tin và vui vẻ hơn, cũng như quan tâm đến việc tầm soát những cái bất thường, những cái nguy cơ ung thư ở đường sinh dục. Và bên cạnh đó thì những thành viên trong gia đình cũng phải hiểu biết được những cái rối loạn về tâm sinh lý của người phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh để có những chia sẻ, động viên và hỗ trợ để giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn này để họ có một cái cuộc sống tốt hơn.
Xin cảm ơn bác sĩ Quang đã có những chia sẻ hết sức quý báu cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, tiền mãn kinh là giai đoạn mà phụ nữ nào cũng trải qua. Có người có thể cảm thấy rất mệt mỏi với những triệu chứng trong giai đoạn này, nhưng có phụ nữ lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng qua những lời chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Việt Quang sẽ giúp cho chị em phụ nữ có thêm nhiều kiến thức để giảm thiểu đi những khó chịu cho giai đoạn này nhé.
Đến đây thì thời gian phát sóng chuyên trang thầy thuốc gia đình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.